anh vẫn chưa trả chìa khóa. Tôi biết ví kim loại nằm trong tay anh, nhưng anh quay ra cửa và tôi đi theo. Vệ Như Tịnh gọi phía sau rằng bà không đuổi, bà chỉ cần một cách chăm cha. Giọng bà mệt, không độc ác. Tôi suýt quay lại hứa một buổi. Hoài Túc không kéo tôi. Anh chỉ đứng chờ ngoài hành lang. Chúng tôi xuống thang máy trong im lặng. Cha em cũng nói 3 tháng. Tôi nói khi ra đường. Anh biết. Anh không cần vào quầy. Anh đã nói không. Em sẽ rút lời với cha. Em rút vì em không được hứa. Không phải vì anh vừa từ chối nhà anh. Tôi thấy xấu hổ vì anh hiểu đúng ý nghĩ mà tôi chưa nói. Tôi muốn hai sự từ chối cân nhau. Để không ai nợ ai. Nhưng nếu biến chúng thành trao đổi. Chúng tôi vẫn đang mua bán thời gian của nhau. Nay còn 5 hôm. Một môi giới dẫn chúng tôi xem căn phòng tầng áp mái ở điểm giữa hai nơi làm. Tòa nhà 6 tầng không thang máy. Mái tôn hứng nắng cả ngày. Lúc chúng tôi bước vào, không khí nóng như sau cửa máy sấy công nghiệp. Cửa sổ nhỏ nhìn ra bồn nước và dây điện. Bếp chỉ vừa một người đứng. Phòng tắm có vòi giò. Nền nghiêng nhẹ về phía cửa. Rẻ vì nóng và phải lao. Môi giới nói. Chủ lấy cọc 1 tháng. Cho mang máy giặt. Tự trả phí kéo lên. Tôi đo khoảng tường bằng cánh tay. Hoài Túc thử ổ cắm. Mở vòi. Cúi xem chân tường. Từ đây tôi đi 2 tuyến xe đến khách sạn, lâu hơn 20 phút. Anh đi 1 tuyến xe rồi bộ 15 phút, lâu hơn gần nửa giờ. Không ai gần gia đình hơn. Không ai bị mặc định tiện đường. Bao giờ đặt cọc? Anh hỏi. Trước trưa ngày bàn giao, có một đôi khác đang xem. Tôi mở ứng dụng ngân hàng. Tiền riêng của tôi sau khi trừ sinh hoạt không đủ nửa cọc. Tiền của Hoài Túc cộng vào vừa thiếu một khoản bằng phí kéo máy và tuần ăn uống. Khoản thưởng đã mất. Sổ tiết kiệm nhà tôi đủ, nhưng có điều kiện. Căn nhà gia đình anh miễn cọc. Nhưng có lịch, chúng tôi trả lời sáng mai, tôi nói, xuống 5 tầng, chân tôi run vì mệt, Hoài Túc đi sau, không đỡ khuỷu tay tôi như thường lệ. Đến tầng 2, anh nói, đi chậm, tôi đi chậm,